Hôm 23 tháng 11, Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ đang chuyển thêm 4 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine mà Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam lên hơn 17 triệu liều, theo hãng tin AFP. Một quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ nói với hãng tin AFP rằng 4.119.990 liều vaccine Pfizer đang được chuyển đi cho Việt Nam từ hôm 23 tháng 11. Với đợt diện trợ mới này, tổng số vaccine mà Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam lên đến 17.589.110 liều. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã tài trợ 268.472.780 liều vaccine cho 110 quốc gia trên toàn cầu. Quan chức không nêu tên này cho hãng tin AFP biết con số hơn 268 triệu liều này nhiều hơn số vaccine mà tất cả các quốc gia cộng lại đã chia sẻ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden xem việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 là trọng tâm chính trong chính quyền của ông kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 2021, cũng cho rằng việc cung cấp vaccine ra nước ngoài phải đi đôi với những nỗ lực trong nước. Như Tổng thống đã nói, Mỹ sẽ là kho chứa vaccine trong cuộc chiến chống lại COVID-19 của chúng tôi, quan chức này nói. Khi được đề cập đến những cáo buộc nói rằng đối thủ của Mỹ là Trung Quốc và Nga đã sử dụng ngoại giao vaccine như một công cụ để tạo đòn bẩy đối với các quốc gia có nguồn lực kém hơn, quan chức này cho biết vaccine của chúng tôi không đi kèm với ràng buộc. Trong thời gian qua, Hoa Kỳ liên tục viện trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 11, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo Mỹ vừa tặng thêm 1 triệu liều vaccine Moderna cho Việt Nam. Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, hơn 2,8 triệu liều vaccine Pfizer Hoa Kỳ tặng Việt Nam thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX đã đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tự hào hợp tác cùng Việt Nam nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội viết trên trang web của cơ quan này hôm 8 tháng 11, nói thêm rằng Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 30 triệu đô la nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Việt Nam với dân số khoảng 100 triệu người, hôm 23 tháng 11 đã ghi nhận 1.143.967 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, dưới 24.118 ca tử vong, chiếm 2,1% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo thông tin của Bộ Y tế Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam cho biết tính đến chiều ngày 24 tháng 11, Việt Nam đã tiêm được 113 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19 và có 35 trên 63 tỉnh thành có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 trên 50%, tức tiêm đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên. Hôm 24 tháng 11, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA thế hệ mới trong việc phát triển hạ tầng chiến lược với các phương thức, biện pháp linh hoạt, ưu đãi tối đa để có thể sử dụng trên nhiều lĩnh vực. Ông Chính nêu đề nghị này trong cuộc gặp với ông Kitaoka Shinichi, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA hôm 24 tháng 11 như một phần của các hoạt động của chuyến công du Nhật 3 ngày. Truyền thông trong nước loan tin rằng Thủ tướng Chính đề nghị Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam các khoản ODA thế hệ mới với cách làm và biện pháp mới cùng ưu đãi tối đa, đủ lớn và linh hoạt để sử dụng trong nhiều lĩnh vực với thủ tục đơn giản nhất. Theo ông Chính, ODA sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực bao gồm nâng cao năng lực y tế, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở và y tế dự phòng, giảm phát thải carbon và tăng cường khả năng ứng phó dưới khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và miền núi phía Bắc, chuyển đổi số, phát triển bền vững, cải thiện an sinh xã hội và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng chiến lược. Ông Chính nói, Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia JICA đến Việt Nam trong thời gian xảy ra đại dịch. Viện trợ ODA của chính phủ Nhật có hai loại ODA viện trợ song phương, tức viện trợ được cung cấp trực tiếp cho các quốc gia đang phát triển và viện trợ đa phương được cung cấp thông qua các tổ chức quốc tế. JICA hoạt động tương tự như Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, cung cấp viện trợ song phương dưới các hình thức như hợp tác, kỹ thuật, vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại. Nhật đang là nước viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, với số tiền lên đến 27 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới sắp xỉ 30% vốn ODA mà chính phủ Nhật dành cho các nước trên thế giới, theo Thông tấn xã Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính cảm ơn chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam thông qua nguồn vốn ODA trong 3 thập kỷ qua. Phát biểu với truyền thông Việt Nam trước thềm chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính, trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam Shimizu Akira cho biết chuyến thăm này chắc chắn sẽ nâng cao quan hệ hữu nghị và đối tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ông Shimizu nói, mối quan hệ giữa hai nước đã và đang ở giai đoạn cao nhất với sự tin tưởng lẫn nhau. JICA đã hợp tác với Việt Nam từ năm 1992 với hỗ trợ tài chính hơn 3.000 tỷ yên, cử 15.000 chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam và đào tạo khoảng 27.000 nhân sự Việt Nam, theo văn phòng JICA Việt Nam. Tại Việt Nam, JICA đang thực hiện hợp tác với các nhà sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, các cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản nhằm hỗ trợ một cách toàn diện cho Việt Nam trong công cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng một xã hội công bằng thông qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương và tăng cường quản trị nhà nước.
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dự định sẽ trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về những phương hướng lớn và tháo gỡ những vướng mắc nhằm tạo bước đột phá mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga. Truyền thông của hai nước đưa tin vào ngày 24 tháng 11. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga TASS, ông Nguyễn Xuân Phúc nói, tại cuộc hội đàm sắp tới cùng với Tổng thống Putin, chúng tôi sẽ đánh giá kết quả phát triển quan hệ song phương thời gian qua, cũng như thảo luận về các vấn đề cấp bách hiện nay và điều phối các định hướng hợp tác chiến lược. Ông Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ thăm Thụy Sĩ và Nga từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm Nga được Hà Nội và Moscow rất coi trọng, theo đài truyền hình Việt Nam, bởi đây không chỉ là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao hai nước kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, mà còn thể hiện quyết tâm trong tạo động lực và đột phá mới trong quan hệ của hai đối tác chiến lược toàn diện. Hãng truyền hình nhà nước Việt Nam cho biết mặc dù đại dịch COVID-19 làm gián đoạn các hoạt động ngoại giao trực tiếp, nhưng các lãnh đạo Việt Nam và Nga vẫn thường xuyên điện đàm để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Kim ngạch thương mại song phương năm 2020 đạt gần 6 tỷ đô la, tăng hơn 15% và dự kiến sẽ đạt 6,5 tỷ đô la trong năm nay. Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống như dầu khí và an ninh quốc phòng, chuyến đi sắp tới của ông Phúc dự kiến sẽ thúc đẩy thực hiện các dự án chung giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, lắp ráp ô tô, khoa học công nghệ, nghiên cứu sản xuất vaccine và phòng chống COVID-19. Trả lời phỏng vấn hãng tin Nga TASS, Chủ tịch nước Việt Nam cho biết thêm rằng, ông và Tổng thống Putin dự định sẽ thảo luận về các biện pháp loại bỏ những trở ngại hiện có trên con đường phát triển kết nối liên chính phủ, và sẽ xem xét các bước tiếp theo nhằm thúc đẩy quan hệ tương tác giữa Việt Nam và Nga trên tất cả các hướng chính. Một chủ đề quan trọng khác mà hai nước đều đặc biệt quan tâm, vẫn theo lời ông Phúc nói với hãng tin TASS, là thúc đẩy nối lại các liên kết về giao thông, việc đi lại giữa hai bên và quan hệ kinh tế trong thời kỳ hậu đại dịch.
Thưa quý vị, sau khi truyền thông quốc tế đưa tin về tình cảnh khốn khổ của nhóm công nhân Việt Nam làm việc cho công ty Trung Quốc ở Serbia, một nhóm nghị sĩ châu Âu đã lên án điều kiện sinh hoạt vô nhân đạo và kêu gọi quốc gia Nam Âu này chấm dứt điều mà họ gọi là chế độ nô lệ hiện đại. Các nghị sĩ đang kêu gọi chính phủ Serbia hành động ngay lập tức trước những hành vi xâm hại trắng trợn nhân quyền và nhân phẩm của người lao động, theo lời họ. Để tìm hiểu thêm quan điểm của nhóm nghị sĩ về vụ việc liên quan đến nhóm công nhân Việt Nam, phóng viên Khánh An của VOA phỏng vấn nghị sĩ Viola von Kramon Topadel, nhà lập pháp người Đức trong Nghị viện châu Âu.
Xin chào bà Viola von Kramon Topadel. Được biết, bà đã kêu gọi Serbia phải hành động lập tức để chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại tại đây. Bà có thể cho VOA biết quá trình này như thế nào không? Và bà có nhận được phản hồi nào từ các bên liên quan hay không ạ?
First of all, Serbia, as many other countries globally, has signed different treaties, binding treaties.
Các quốc gia trên toàn cầu đã ký kết các hiệp ước ràng buộc khác nhau, các công ước đa phương như Bộ luật Tổ chức Lao động Quốc tế, Công ước về Nghị định thư Palermo, Hiến chương Châu Âu về các quyền cơ bản và tất nhiên Công ước của Hội đồng Châu Âu về chống buôn người. Tất cả các công ước đều có quy định tương tự rằng các quốc gia đã ký kết các công ước đó đều có nghĩa vụ ràng buộc và phải chống lại nạn buôn người hay tình trạng xói mòn quyền lao động. Trong trường hợp này, những gì chúng ta thấy ở Serbia là một vụ việc nghiêm trọng mà công nhân Việt Nam đã hoàn toàn bị tước đoạt quyền của họ. Hộ chiếu của họ bị lấy mất, tiền công không được trả. Rõ ràng là trong một thời gian dài, các quyền xã hội của họ không được đảm bảo, và điều đó phụ thuộc vào tất cả chúng ta, các tổ chức phi chính phủ ở các quốc gia cụ thể, và cả chúng tôi ở Liên minh châu Âu phải đưa vấn đề này ra và chất vấn các nhà chức trách rằng điều gì đang xảy ra ở quốc gia của anh vậy và anh dự định làm gì với nó. Với chúng tôi, đây rõ ràng là một trường hợp mà họ cần phải thanh tra lao động để lo cho những người lao động đến từ Việt Nam được thuê mướn bởi các công ty Trung Quốc. Trong trường hợp có buôn người, anh cần phải có công tố viên để theo dõi chặt chẽ xem ai là người chịu trách nhiệm về việc này. Và đó là những gì chúng tôi kêu gọi, chúng tôi yêu cầu và đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Sau vụ 39 người nhập cư Việt Nam được phát hiện chết trong xe tải ở Anh trước đây, chúng ta thỉnh thoảng vẫn nghe tin về những người lao động nhập cư Việt Nam bị rơi vào các đường dây buôn người qua môi giới lao động, bất chấp tình hình đại dịch đang diễn ra. Bà có nghĩ rằng chính phủ Việt Nam đã làm đủ để ngăn chặn tình trạng này hay không? Và bà có đề xuất gì không ạ?
Tôi hy vọng rằng thảm kịch mà chúng ta đã chứng kiến ở Anh Quốc sẽ không xảy ra nữa. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng và chính phủ Việt Nam hãy bảo vệ công dân của mình khỏi những thảm kịch này. Và tất nhiên, phải đảm bảo rằng mọi công dân được thông báo đầy đủ về những gì họ đang làm và họ được thuê mướn làm việc gì, những quy định, nguyên tắc trong hợp đồng. Tất cả những điều này đương nhiên là thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng Việt Nam. Tôi không rõ là họ đã làm đủ hay chưa, nhưng rõ ràng những trường hợp trên cho thấy có một nguy cơ lớn là công nhân thậm chí có thể mất mạng khi họ đi làm việc ở nước ngoài.
Giữa bối cảnh Việt Nam đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào thị trường châu Âu thông qua các hiệp định thương mại, theo bà thì những sự việc như thế này có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU hay không?
As you know, we have already signed free trade agreement with Vietnam, and normally this is a great opportunity to.
Như bạn biết đấy, chúng tôi đã ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam và thông thường đây là cơ hội tuyệt vời để thực thi các quyền xã hội đã được quy định trong các hiệp định thương mại đó. Tôi không chú ý nhiều đến vấn đề này, nhưng tôi mong đợi từ phía Ủy ban châu Âu và từ tất cả các tổ chức châu Âu có liên quan đến việc thực hiện này, rằng họ sẽ gây áp lực nhiều hơn nữa đối với các cơ quan chức năng của Việt Nam để thực hiện xong chuyện này và hoàn thành kịp thời. Từ vụ việc ở Vương quốc Anh cũng như ở Serbia, chắc chắn cho thấy vẫn còn một phạm vi tiềm năng lớn cho việc cải thiện. Và có một nhu cầu rất lớn là các cơ quan của Việt Nam cần phải làm công việc của họ để bảo vệ công dân của mình, bảo vệ người lao động của mình, đảm bảo rằng các công ty môi giới của Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế cũng như các công ước khác. Những gì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là không phù hợp với Hiệp định Thương mại Tự do được phê chuẩn giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.
Vâng, EU vốn không dung thứ cho bất kỳ hành vi lạm dụng nào về quyền của người lao động. Vậy bà và nhóm The Greens EFA của Nghị viện châu Âu dự định sẽ làm gì tiếp theo nếu như chính phủ Serbia phớt lờ lời kêu gọi của bà?
It's not a party thing. It's not about the Greens to say anything. It's about a fundamental.
Đây không phải là vấn đề của các bên, không phải là chuyện The Greens sẽ nói gì, mà là vấn đề thuộc về một câu hỏi cơ bản, về quyền cơ bản. Và vì vậy, hy vọng Liên minh châu Âu sẽ có tiếng nói về vấn đề này. Nhưng theo tôi hiểu, chính phủ Serbia cũng sẽ giải quyết việc này. Tôi hy vọng họ đảm bảo rằng mọi thứ sẽ được công bố như họ gửi bằng chứng về việc thanh tra lao động đã đến nơi đó như thế nào, họ phối hợp với công ty Trung Quốc, công ty thuê mướn nhân công Việt Nam như thế nào, cử công tố đến đây ra sao. Nhưng vấn đề này không phụ thuộc vào việc The Greens hay thành viên The Greens của Nghị viện châu Âu gây áp lực, mà tôi hy vọng vì lợi ích của chính mình, nhà chức trách sẽ quan tâm đến những trường hợp bi thảm trên và điều kiện không thể chấp nhận được tại đất nước của họ.
Bà có nhận định gì về các công ty Trung Quốc đang làm ăn ở châu Âu và các nước khác không ạ?
Tôi cho rằng có một xu hướng lớn là gây suy yếu các điều kiện xã hội, vốn là cơ sở cho thị trường nội địa và còn ảnh hưởng đến các thành viên liên kết mở rộng. Tôi nghĩ chúng ta nên hết sức thận trọng khi hợp tác với các công ty Trung Quốc khi thấy có nguy cơ bóc lột lao động, các quyền xã hội bị suy giảm, không có tổ chức công đoàn, trong hợp đồng công nhân bị tước các quyền cơ bản và có những vi phạm khác. Rõ ràng đối với các công ty Trung Quốc, càng đơn giản càng tốt. Nhưng đối với chúng tôi và Liên minh châu Âu, đây là điều kiện để hợp tác và đây cũng phải là điều kiện trong việc hợp tác đối với các quốc gia liên kết như Serbia.
Cảm ơn nghị sĩ Viola von Kramer-Torbedo đã dành thời gian cho VOA. Thưa quý vị, theo các báo cáo và thông tin từ truyền thông quốc tế, các công nhân Việt Nam đã được đưa sang Serbia qua công ty môi giới với giá từ 2.200 cho đến 4.000 đô la. Sau đó họ được Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc Tianjin Electric Power Construction thuê với hợp đồng không có ngày bắt đầu và thanh toán bằng tiền mặt. Họ phải làm việc theo ca 9 tiếng một ngày và 26 ngày trong một tháng, và tất cả các chi phí trang bị bảo hộ cá nhân đều bị trừ vào tiền lương. Nếu như làm không đủ ngày, họ sẽ bị mất toàn bộ tiền lương tháng, và nếu đi làm muộn, họ có nguy cơ bị mất tiền lương cả ngày. Điều kiện sống của nhóm khoảng 500 công nhân Việt Nam này cũng vô cùng tồi tệ. Họ sống trong các lán trại đông đúc, không có hệ thống sưởi ấm hoặc thoát nước thải phù hợp, không đủ điện và thực phẩm. Họ đã đình công hai lần để phản đối tình trạng thiếu lương thực, và họ không được trả lương kể từ tháng 5. Những chỉ trích của nhóm nghị sĩ châu Âu ngay lập tức đã khiến cho nhà chức trách Serbia nổi giận. Ngoại trưởng Serbia Nikola Selaković đã phản ứng dữ dội và nói rằng những cáo buộc về chế độ nô lệ hiện đại và sử dụng nạn buôn người cho việc bóc lột sức lao động là một nỗ lực khác nhằm quỷ dữa hóa Serbia. Ông Nikola Selaković nói trên trang Twitter rằng các giới chức nước này đã phản ứng khẩn cấp sau khi truyền thông đưa tin về các công nhân Việt Nam. Và ông nói, hóa ra sự thật chẳng liên quan gì mấy đến những hình ảnh được tạo ra trong cuộc tấn công tuyên truyền chính trị có trật tự và phối hợp nhằm vào Serbia. Ngoại trưởng Serbia sau đó nhắm vào nghị sĩ Von Karaman Tobado, người đã đăng thông cáo trên trang web của mình bằng cách cáo buộc bà đang tiến hành một chương trình nghị sự hung hăng chống lại Serbia và chống lại Trung Quốc, không liên quan gì đến vấn đề nhân quyền. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18 tháng 11 trả lời báo chí rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Romania kiêm nhiệm Serbia đang xác minh thông tin, liên hệ với các công ty tại Serbia và các công ty phái cử lao động cùng cơ quan liên quan sở tại. Bà Hằng nói thêm rằng thông tin ban đầu cho hay không có chuyện hành hung hay đánh đập